ngày mùng 4 tháng 5, chân phước Maria Leoni Paradis. Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, từ đạo Việt Nam. Elodie Paradis được sinh ra trong một ngôi làng Acadia ở Quebec, Canada. Đó là ngày 12 tháng 5 năm 1840. Song thân Elodie tuy nghèo khó nhưng là những tín hữu rất có lòng sùng đạo. Họ yêu mến cô gái nhỏ của họ. Khi Elodie lên 9, cha mẹ Elodie quyết định gửi cô vào một trường nội trú. Họ muốn cho Elodie có được một nền học vấn xuất sắc. Các nữ tu dòng Đức Mẹ đã tiếp nhận em học sinh mới này với tâm lòng thiện cảm. Tuy vậy, cả Elodie lẫn gia đình rất thương nhớ nhau. Ông Paradis phải vất vả trông coi và điều khiển nhà máy xay bắp. Nhưng thật là tệ vì lợi tức của cả nhà máy cũng chẳng đủ để nuôi vợ nuôi con. Ông Paradis nghe biết những bài tường thuật kỳ lạ thật bùi tai về cơn sốt vàng ở California, Hoa Kỳ. Và ông đã liều mình quyết đi tới đó. Nhưng ở California, ông Paradis cũng chẳng tìm được của cải như lòng ông mong ước. Khi trở về Acadia, ông rất kinh hoàng vì nhận thấy cô gái nhỏ Elodie của ông đã đi tu mất rồi. Elodie đã gia nhập dòng thánh giá ngày 21 tháng 2 năm 1854. Ông Paradis liền đi đến tu viện. Ông năn nỉ cô bé về nhà, nhưng Elodie quyết chọn ở lại. Sau cùng người cha cũng đành phải chấp nhận. Elodie tuyên khấn năm 1857 và nhận tên là Maria Leoni. Chân phước Maria Leoni dạy học trong nhiều thành phố, ngài cầu nguyện và sống rất vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi qua. Nữ tu Maria Leoni Paradis được Chúa Giêsu soi dẫn, thiết lập một hội dòng mới trong giáo hội. Năm 1880, các nữ tu nhỏ, tức là các chị tiểu muội dòng thánh gia, các nữ tu nhỏ, tiểu muội dòng thánh gia khởi sự hoạt động. Các chị dòng đáng yêu này dâng hiến đời mình để phục vụ hàng linh mục. Công việc đặc biệt của họ là giúp các linh mục trông coi nhà cửa và công việc. Các nữ tu nhỏ dòng thánh gia hiện có 67 tu viện ở Canada, Hoa Kỳ, Roma và Honduras. Mẹ Maria Leoni Paradis đã hy sinh phục vụ các nữ tu của mẹ cho đến giờ sau hết cuộc đời của mẹ. Mẹ thường hay đau bệnh, nhưng không bao giờ thôi việc chăm lo cho dân Chúa. Mẹ tu chỉnh lần cuối những trang hiến luật mẹ đã viết, rồi mẹ nhờ người mang ra tiệm để in cuốn hiến luật đó. Cuốn sách ấy chỉ dẫn cho các nữ tu của mẹ biết những nhu cầu cần thiết trong đời sống của họ. Vào thứ Sáu ngày 3 tháng 5 1912, mẹ Maria Leoni Paradis cảm thấy rất mệt. Mẹ đi nghỉ và vài giờ sau đó mẹ đã qua đời. Mẹ Maria Leoni Paradis sống thọ 71 tuổi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong chân phước cho mẹ Maria Leoni Paradis. Sự kiện vui mừng này diễn ra tại Cherry Park, Montreal, nước Canada vào ngày 11 tháng 9 năm 1984. Thưa anh chị em và các bạn, nữ tu chân phước Maria Leoni chẳng làm cái gì ngoài việc cầu nguyện và sống rất vui vẻ. Đấy, nên thánh không phải làm những chuyện vĩ đại, những chuyện phi thường. Có những vị thánh Chúa cho làm những công việc đó, nhưng mà cũng có những vị thánh Chúa cho làm những công việc rất là bình thường, như là quét nhà, làm bếp, giống như là Faustina, giống như là Maria Leoni. Nhưng mà quan trọng là luôn cầu nguyện và sống vui vẻ. Đó là tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Thứ hai nữa, Chúa soi sáng để lập một dòng tu, mà dòng tu này chuyên giúp các linh mục công việc trông nom nhà cửa và công việc của các linh mục. Anh chị em thấy cũng hay chứ phải không? Dòng tiểu muội thánh gia để chăm lo công việc và phục vụ các linh mục, để các linh mục ấy có thời giờ, có công sức mà chăm lo cho đàn chiên. Cho nên anh em linh mục chúng tôi đôi khi cũng phải cảm ơn các nữ tu, những người giáo dân rất nhiều, vì nhờ có họ phụ giúp mà chúng tôi mới có thể chu toàn được nhiệm vụ của mình. Không ai là người toàn năng hết, cứ gọi là cha cả, bảo là đây là linh mục là cha cả. Hoặc cha cả là gì? Là biết cả, cái gì cũng biết hết, không có đâu. Rồi cái gì cũng làm được cả, rồi không dám tin tưởng ai, không dám giao phó cho ai, mình ôm đồm hết tất cả, từ tiền bạc, từ công việc, hết mọi thứ. Chẳng có hội đồng giáo xứ, có khi có thì chỉ là bù nhìn thôi. Còn mình nắm hết mọi sự, rồi không có thời giờ để mà cầu nguyện, không có thời giờ để mà chuẩn bị bài giảng, và không có thời giờ để mà thăm viếng những con chiên ốm đau, bệnh tật, tội lỗi, lạc đàn. Chúa đã có đường lối của Chúa để giúp cho các linh mục, không có lý do gì để mà nói rằng mình không có thời giờ để cầu nguyện và dọn bài giảng. Vì những công việc khác có thể giao cho ai được thì Chúa cũng đã có chuẩn bị cho những người làm. Cứ điều là mình có tin họ, có dùng họ để cho họ cộng tác với mình hay không. Mà dạy gì mà không nhờ người khác giúp với mình, cộng tác với mình. Ôm lấy để làm gì cho nó khổ. Ta bảo là ôm lắm rậm bụng, ôm lắm rậm bụng, khổ thôi. Thấy sức mình làm được nhiều thì mình làm, còn có thể trao cho những anh khác làm thì trao cho họ. Một mình có hai ba sứ chi cho nó mệt, còn những bao nhiêu nhâm linh mục khác mà mình quản sứ không được thì có những anh em linh mục nhận vào làm cho phó, phụ tá để giúp việc, phụ với mình, hoặc là nhờ thêm các tu sĩ nữa, rồi người giáo dân nữa, cộng tác với nhau để mà làm việc. Thì tôi thấy như vậy mình vừa đỡ mệt, vừa đẹp ý Chúa mà cũng đẹp lòng dân nữa. Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, giáo dân Từ Đạo Việt Nam. năm 1844, theo lời yêu cầu của Đức cha Quirino Thể, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 16 chia địa phận Đàng Trong thành hai địa phận. Địa phận Đông gồm các tỉnh miền Trung, địa phận Tây gồm các tỉnh miền Nam và Campuchia. Địa phận Tây được trao phó cho Đức cha Lefebvre Nghĩa, khi đó đã bị trục xuất và đang ở Singapore. Phải đưa Đức cha về địa phận, đó là mong ước của toàn thể tín hữu và hàng giáo sĩ ở Việt Nam. Thánh Matthew Gẫm đã đứng ra đảm nhận công tác này, dù biết trước rằng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và thực tế, Ngài đã bị bắt và hy sinh vì sứ mạng này. Tấm gương hy sinh sáng ngời của thánh nhân Matthew Lê Văn Gẫm sẽ muôn đời ghi tạc trong lòng các tín hữu Việt Nam yêu mến giáo hội. Thưa anh chị em và các bạn, gia đình thánh Matthew Gẫm diễm phúc vì có được ba người chết vì đạo. Người con trai thứ ba của thánh nhân ngăn cản không cho người ta đốt nhà thờ, cho nên đã bị giết. Người con thứ tư bị bắt vì đạo và bị thiêu sống trong khám đường cùng với nhiều tín hữu khác tại Bà Rịa ngày 7 tháng 1 năm 1862. Và chính thánh nhân đã chịu chết đổ máu ra vì trung thành tin theo Chúa. Ba cha con tự đạo. Matthew Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 tại làng Long Đại, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc huyện Thủ Đức. Cha là Phaolô Lê Văn Lại, mẹ là Maria Nguyễn Thị Nghiệp. Hai ông bà sống rất đạo đức nhiệt thành, có tất cả 6 người con, cộng Matthew Gẫm là con cả. Nhờ gương nhân đức và lòng sốt sáng của cha mẹ, cậu Gẫm rất mến mộ, dâng mình giúp việc cho Chúa. Cậu đã trình lên cha mẹ và linh mục chánh sở ước nguyện tốt đẹp đó và đã được chấp nhận. Năm lên 15 tuổi, cậu đã được gia nhập chủng viện Lái Thiêu để tu luyện làm linh mục. Từ ngày cậu nhập chủng viện, song thân cậu phải làm việc cực khổ quá sức mà vẫn không đủ ăn, buộc lòng đến xin rước cậu về phụ giúp vì cậu là anh cả của một đàn em nhỏ dại. Cậu đã vui lòng vâng lời cha mẹ, trở về giúp đỡ gia đình, mặc dù lòng vẫn tha thiết với lý tưởng tông đồ muốn dâng mình cho Chúa, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đành phải trở về nhà. Sau một thời gian phụ giúp cha mẹ, cậu thấy gia đình đã khấm khá đủ ăn, nên xin phép kết hôn với một thiếu nữ có đạo ở Long Điền, Bà Rịa. Từ đó, hai vợ chồng chung sống êm ấm hòa thuận, cần cù làm việc, siêng năng sống đạo và luôn sẵn sàng giúp đỡ các linh mục trong công việc truyền giáo. Hai ông bà sinh được 4 người con, mà 2 người được phước chết vì đạo. Trong nghề thương mại thường phải xa nhà, Matthew Gẫm đã có một lần sa ngã và theo đuổi một thiếu nữ. Nhưng khi nghĩ lại, ông cương quyết từ bỏ mối tình ngang trái này. Để bù lại, ông càng tỏ ra yêu quý vợ nhiều hơn và chú tâm giáo dục con cái cẩn thận hơn nữa. Matthew Gẫm là người buôn bán, ông có thuyền riêng và rất thông thạo sông biển, sẵn sàng phụ giúp nhà chung và các linh mục. Vì thế, cha Lợi ở Bà Rịa thường nhờ ông đi Hạ Châu, Singapore và Penang, Malaysia, đưa đón các linh mục thời sai và các chủng sinh du học. Ông đã đi được mấy chuyến êm xuôi, nhưng các quan quân cũng bắt đầu tình nghi và theo dõi. Năm 1846, cha Lợi nhờ ông sang Singapore rước Đức cha Lefebvre Nghĩa, cha Lộ và 3 chủng sinh về Sài Gòn. Ông biết đây là chuyến đi rất nguy hiểm, nhưng vì lợi ích cho hội thánh, ông đã hy sinh ra đi. Ngày 6 tháng 6 năm 1846, thuyền của ông chở Đức cha và chủng sinh về đến Cần Giờ. Theo dự tính sẽ có ghe ra đón tại đây, nhưng vì bão tố, thuyền của ông về trễ, cho nên ghe ra đón không thấy đã trở về. Ông neo thuyền chờ thêm 2 ngày nữa, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Ông đánh liều kéo buồm cho chạy vào Sài Gòn. Vừa thoát qua một đồn canh thì bị thuyền tuần tiễu chặn lại tra xét, và tất cả đều bị bắt. Ông Gẫm kêu gọi các anh em trên thuyền chống trả, nhưng Đức Trang Nghĩa không đồng ý vì cho rằng trái với tinh thần nhân hậu của Kitô giáo. Sáng ngày 8 tháng 6 năm 1864, với sự yểm trợ của lính trên thuyền khác tới, quân lính nhà vua áp tải thuyền của ông Gẫm về cảng Bến Nghé. Nhiều lần, ông bị các quan đưa ra tra khảo. Dù bị đánh đòn đau đớn, ông vẫn cương quyết không bước qua thanh giá. Ông nói, tôi có ăn trộm ăn cướp gì đâu mà sợ mà buồn. Được chết vì đạo là điều tốt lắm. Các quan thấy không thể lay chuyển nổi lòng tin sắt đá của ông, cho nên đã đệ đơn về kinh xin kết án xử trảm. Mãi 7 tháng sau, vua Thiệu Trị mới phê chuẩn bản án. Trong thời gian đó, cha Thám 3 lần cải trang vào trong khám để giải tội cho ông Gẫm. Cha Phan Văn Minh, từ đạo ngày 3 tháng 7 năm 1853, cũng vào thăm và khích lệ ông. Có nhiều tín hữu ở chợ Quán, ở thị Nghè, ở An Nhơn cũng vào thăm người anh hùng của địa phận. Ngày 11 tháng 5 1847, Mát Thiêu Gẫm được đưa ra pháp trường Gia Còm thuộc xứ chợ Quán. Đầu vị anh hùng tử đạo đã lìa khỏi cổ, máu tuôn đổ làm hạt giống đức tin trổ sinh nhiều tín hữu khác. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã phong Mát Thiêu Lê Văn Gẫm lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1990. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã suy tôn Mát Thiêu Lê Văn Gẫm lên hàng hiển thánh.